入，什么叫入呢？入是心，当信自己。又者，这个入啊，是个执法之词，执法之词，就是指明了这个法。就说像这样的这个法呀，这个楞严经这十卷这个文，这个经上所说这个法呀，我闻入世，世啊就是这一部楞严经这个文是，我闻是啊，我恶难亲自听见佛说，所以啊，这叫入世我闻。又者，这个入啊，入世就是信成就。这在这个经前边呢，有六种成就，凡是佛所说法，前边都有六种成就。什么是六种成就呢？第一就是信成就，信就是你信不信那个信。第二呢，就是要闻成就，闻就是要入世我闻这个闻。第三呢是时成就，时就是时候的这个时，入世我闻一时，这个时时成就。第四呢是主成就，主成就啊就说法的主，说法主。第五呢就是初成就，第六呢就是众成就。凡是佛所说法所说的这个经典都有六种成就。那么第一是信成就，为什么要信呢？这个信为道源功德母，长养一切诸善根。信呢是道的根源，功德的一个母亲，它能以长养着一切的善根，长养一切诸善根。所以啊，这个信是特别特别重要。又者说是啊，佛法如大海，佛法就像那海那么大，唯信可入。这个海呀，你用旁的方法是进不去，你只有用这个信字才能可以到这个海里边去啊，深入经藏，智慧入海。所以这个信是最要紧的。好像我们现在讲经，你们在这坐着听经，一定要相信我讲的话，一定要相信，你不要生怀疑心。你要一生怀疑心呢，我讲的对你也认为是不对。因为什么？你没有信心。你要有信心，我就讲错了啊！你说啊，这都有讲的都对，很有道理的啊。为什么我讲错了，你都认为很有道理呢？因为你有一种信心。你要没有信心呢，啊，讲的不讲的对了，你也认为它不对。讲要有信心呢，我讲不对，你也认为它对。那么究竟我讲的对不对？我告诉你，你不要害怕，我不会讲的不对，我一定会讲的对，你是讲对的。只不过我这样讲，我说你主要就要有信心，坚固你的信心啊。你不要信你自己， 你要信我啊，我告诉你山楞严经是非常之好啊，啊你也哎这是好的，哎你同意我这个说法啊，这有信心，这就叫信成就。
Như thì ngã vàng là bắt đầu của kinh. Như thì ngã vàng, đây là lời người của Ngài Ananda bắt đầu khai kinh để có cái câu này để chứng tỏ chính đây là đích thị cái lời Ngài đã nghe. Và khi Ngài kết tập cái kinh điển lại, Ngài biên xuống để chứng minh là chính tôi đã đích thị nghe như vậy, Đức Phật giảng như vậy, Đức Phật nói như vậy. Thành ra cái phần quan trọng của kinh điển là nó có nhiệm vụ là có đem ra cái sáu sự thành tựu. Thành tựu thứ nhất là thành tựu của cái lòng tin, thành tựu thứ nhì là cái tôi đã nghe như vậy, là cái nghe. Thành tựu thứ ba là cái thời gian lúc mà tôi nghe. Thành tựu thứ tư là cái người nói. Thành tựu thứ năm là cái chỗ nói. Và có thành tựu thứ sáu là cái người mà nghe, cái chúng mà nghe cái kinh này. Là có sáu thành tựu như vậy. Thành tựu thứ nhất là cái tín. Cái tín là quan trọng nhất. Là tại sao tín? Nhờ cái tín á, cái tín á là có cái câu kể nói là tín á là cha mẹ của tất cả công đức và có thể trưởng dưỡng tất cả những cái thiền căn. Và có câu khác nói là nếu cái Phật pháp, cái đại thừa giống như là cái đại hải vậy đó, nếu không có lòng tin thì vào không được. Thì cái lòng tin rất là quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì cái lòng tin này là rất cần thiết để mà bắt đầu cái việc tu hành. Không tin thì khó mà dám đi vào cái một cái đại hải lắm. Tại sao vậy? Cái đại hải này là tượng trưng cho đại thừa. Tại vì tiểu thừa đó, tiểu thừa cái lòng tin không cần nhiều, với đại thừa cần rất nhiều lòng tin. Cái đại thừa cần quý vị có một cái lòng tin gần như là mù quáng luôn đó. Tại lúc đầu quý vị bước vào cái cửa ngửa của đại thừa đó, nó rộng quá đi, nó thâm sâu quá, quý vị không biết đường nào mà mò, không biết hướng nào mà đi. Thành ra phải có cái lòng tin. Tin cái gì? Phải có lòng tin đây là cái chánh pháp. Cái người mà nói chánh pháp là người có thể tin tưởng được. Người nói chánh pháp này là quý vị không có gặp Đức Phật. Chúng ta chưa gặp Đức Phật được, mà chỉ biết có một danh tiếng Ngài Thiên Hóa thôi. Thành mình có thể tin tưởng Ngài Thiên Hóa nói ra cái lời này, lời của Phật dạy, quý vị có thể tin được. Mình đặt cái lòng tin, mình đặt cái lòng tin ở Ngài Thiên Hóa, là đem cái pháp Thủ Lăng Nghiêm này tới cái cõi cái xứ Mỹ này. Lúc đầu thầy học pháp Đại Thừa, thầy không thích thế nào hết. Thầy rất là hoang mang, thầy không biết nó nói gì hết đó. Không hiểu cái pháp đang nói gì nữa hết. Trong đó thầy có một tí thì giờ thầy bắt đầu đọc kinh tiểu thừa. Quý vị đọc bất cứ cái kinh nào trong cái tiểu thừa đều vui hết, đều hay hết, đều có cái thú vị hết. Đức Phật giảng kinh rất là hay, rất là có cái ý nghĩa. Rồi thầy rất là đọc, rất là thích thú. Thấy là cái Phật pháp rất là hay. Thầy đọc 1/4 của cái kinh Tạng bên Nguyên Thủy. Mỗi mà thầy là thì giờ mà thầy để trên đọc kinh đó, thầy rất là thích thú. Nó tốn 6 tháng 9 tháng đọc mới xong. Thầy bắt đầu đọc kinh Đại Thừa, thầy thấy có sự khác biệt một trời một vực giữa cái Đại Thừa với Tiểu Thừa. Ngay lúc đó nó không hiểu gì hết, mà đã thấy là cái chiều sâu của Đại Thừa nó không thể, nó bất khả tư nghị, quý vị không thể tưởng tượng nó sâu đến chừng nào được. Còn đó thì sinh cái lòng thiệt sự khâm phục Ngài Thiên Hóa và sinh lòng biết ơn Ngài Thiên Hóa là đem một cái đại pháp như vậy mà giảng cho mình nghe. Thành thầy chia sẻ cùng quý vị cái may mắn của thầy khi mới bước vào ngưỡng cửa Phật á, thì đặt lòng tin Ngài Thiên Hóa ngay lập tức. Thầy cũng có thể bỏ thì giờ mà có duyên gặp những cái vị pháp sư khác, dạng như người Việt Nam hoặc là người Tây Tạng, cũng như cái duyên nó đưa tới gặp được Ngài Tiên Hóa, nếu mà không may mắn dễ sợ. Điều kiện thứ nhì là cái thành tựu của cái văn tức là nghe. Tại sao như vậy? Tại vì cái nghe này là cái điều kiện của cái pháp nó được truyền cho chúng ta. Ngài Tiên Hóa ngài giảng khác, đây thì thích giảng khác tí xíu. Cái văn, thành tựu văn có nghĩa là cái pháp này đã được truyền vào cái quả nhân gian này, đã được chính thức truyền cho chúng ta nghe để lợi ích cho chúng ta. Trong cái pháp này mà mình nghe trộm hoặc là ăn cắp hay là mình lấy từ đâu chỗ khác đó, cái này pháp được chính thức Đức Phật chính thức truyền vào cái cõi nhân gian này. Tại cái văn nó rất là quan trọng. Tại cái ở cõi ta bà này, cái văn là cái điều kiện mà cái pháp nó được truyền vào cái cõi này. Thành cái thành tựu nó quan trọng ở chỗ là cái xác nhận rằng đây là cái pháp đã được Đức Phật đích thân truyền cho chúng ta. Thành chúng ta phải phát cái tâm thành kính, cái tâm tri ân Đức Phật đã bỏ thời giờ mà truyền cái pháp này cho chúng ta. Cái văn này là một cái chuyện trọng đại, là Đức Phật đích thân chính thức truyền cái pháp này, nó quan trọng như vậy đó. Thành tựu của cái thì giờ, thầy cũng đổi cái cách giảng nghĩa này một tí. Đối với thầy, cái thời gian thành tựu này nó quan trọng, nó xác nhận là cái pháp này đã được truyền vào cái quả nhân gian này. Lúc đó cái thời gian đó, nó chính xác. Có nghĩa là nếu quý vị dùng cái lịch đó, thì quý vị biết là cái ngày lúc năm đó, ngày đó, tháng đó là nó có đắc đã có xảy ra. Cái chuyện rất giản gì, mình cần có một cái tài liệu chính xác, nó rõ ràng, cái gì phải có cái bằng chứng chứ. Thành tựu chủ có nghĩa là pháp chủ, là cái người mà lãnh đạo của cái pháp hội này, cái người mà đứng ra tổ chức cái pháp hội ngày hôm nay, ngày đó lúc đó là gọi là pháp chủ. Thì cái người pháp chủ nó quan trọng ở chỗ là cái người pháp chủ này đem lại cái đặc tính của cái pháp này. Chẳng hạn như quý vị mà coi một cái bức tranh, bức họa, mà có một cái người họa sĩ chẳng hạn như ông Picasso, người nghe Picasso ngay lập tức biết ngay cái giá trị của cái bức họa này, mình biết ngay ngài Thích Ca Mâu Ni là một cái vị pháp chủ tuyệt vời. Hoặc cái vị khi mà cái vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì lúc cái vị vãng sanh về nghe pháp của Đức Phật A Di Đà nói.
Chứ để要找一个地方，要有一个地方才能讲经说法。你要没有地方，说那花园那么大地方，可以到花园那儿讲去。你讲一天可以，讲两天可以，你讲三天，恐怕政府就要来拉你了，是吧？这是公共的地方，你一个人不能霸占这个地方。 啊，就不可以。所以呢，你要有一个相当的地点，这个地点呢，就叫处成就，这个处啊，处所。那个这个处所一成就了啊，可是啊，前面这五种成就了还不行啊，你叫众成就，比如有一些个人来听了，譬如啊，主也有了，处也有了啊，信呢和文呢啊，识啊，这都可以的，唯独就没有人听啊！你说我讲经，一定要有人听的，没有人听，说给桌子讲、板凳讲，可是讲可是能讲啊，但是他们会不会听呢？这是成了一个问题。所以呀、啊，这要有众成就，所以来从西雅图这么远来这么多人，这是众，这众成就。这个本经呢？这个处就是啊，舍卫国奇树纪功德园，就是奇幻经舍，这个地方是个处。众呢，就是这个大比丘啊和菩萨这一切的听众啊。咱们现在讲这个六成就，你们可以都明白了吗？
Còn hai cái thành tựu nữa là cái xứ, là cái chỗ và cái chúng thành tựu. Cái xứ là sao? Xứ là cái nơi mà cái Đức Phật giảng kinh này. Giảng cái nơi này nó có cái sự quan trọng ở chỗ là mình biết được á, mình có biết được cái nơi này nó có liên quan tới cái pháp mà được truyền tới cái nơi này, và cái pháp được truyền vào cái xứ này, cái chỗ này, và cho những hàng người nào. Thành cái gì thấy có cái lời đầu tiên hết á, mình biết mà chỗ này chỗ Đức Phật giảng kinh rồi thì mình sẽ dẫn bồ mình tới đó, mình chụp cái hình xong gửi cho gia đình coi, à, cho bà xã coi là tôi đã tới viếng cái chỗ Phật giảng kinh, nó có bằng cớ đàng hoàng. Cái người nghe là cái chúng đó, nó có liên quan tới cho chúng ta biết ngay lập tức ấy, là cái pháp này nó có ứng dụng cho chúng ta hay không. Thằng cái chúng ở đây là cái chúng mới tới nghe cái buổi pháp hội này là và A La Hán và Bồ Tát. Đây là những người tu hành. Quý vị không thể nào trở thành A La Hán hoặc là Bồ Tát ngoài trừ quý vị phải tu. Nói cách khác, nếu quý vị là người tu hành, đấy là cái bộ kinh quý vị phải cần nghiên cứu. Nếu quý vị tu hành mà mong là được đạt cái những cái thành tựu của các ngài A La Hán, các ngài Bồ Tát, thì quý vị phải nghiên cứu kinh này. Ai đang mắc gì không? Do năm cái sáu cái thành tựu mà thường thường quý vị nghe cái kinh đó, nói là đây là chánh pháp để được truyền.
这个我啊，是恶难自成啊，假我。我有四种，有这个凡夫啊，只找那个我，凡夫啊，他只找我的有身体，这是一个人。外道啊，他有个神我，外道啊，说我啊，就神嘛。啊，这个神我、啊、菩萨呢，菩萨有个假我，真假的假，假我。佛呢才有一个真我、啊、所以这有四种。凡夫只招这个假我，就是啊，他认为这个身体呀、啊、就是我的了。其实这个身体呀、啊，是临时的住的一个旅店，好像旅店似的，旅店好挑， 这个身体就好像一个好胶子啊，好胶这是旅店，这个旅店呢你住在里边呢终究是要搬家的，不是永远可以在这住的。可是啊，一般凡夫呢他就不知道这个道理，他就认为这个身体是我的了，又要吃好的，又要穿好的，又要啊享受，住的房子也要美丽，所有一切的环境都要美丽啊。那么穿好的、吃好的、住的地方也要好啊。为什么呢？就因为啊，要帮忙啊，自己这个臭皮囊，这个身体也是臭皮囊的，很臭很臭的。嗯，你不相信？你看这个身体上，眼睛就有眼屎，这是不干净的东西；耳朵又有耳屎，耳朵里头也有不干净的东西；鼻子里呢就有鼻涕，也是不干净的东西；口里呢就有口水，又有痰，这也是不干净的东西。你要有三天不擦牙啊，这口里就臭得不得了啊。你也要四天不沐浴，这个身上也臭得不得了啊，甚至于你要出过汗呢，一天两天就臭了，这身上就放臭了，这叫大小便，这也都是不干净的东西，所谓九孔长流不净啊，两个眼睛、两个耳朵、两个鼻孔，再加上嘴巴啊，再加大小便啊，所流的东西都是不净的东西，不干净啊。你说这个身体有什么可爱惜的呢？啊，你给它装上穿上好东西，擦上香水啊，摆摊。为他忙哈，为他忙得不得了，好像有那些个欢喜扮美丽的女人呢，又擦口红，又擦粉啊，一天到晚为这个为这个假躯壳啊，忙忙碌碌，又要给他吃，又要给他穿，又啊擦烟抹粉的啊。你说有什么好啊？等到死的时候啊，他一点人情都没有的，他不说啊、哦，你对我这么好，我多活几天，陪一陪你，他不肯。所以呀、啊，你说这个身体有什么好啊？啊，但是凡夫就指着这个身体呀、啊、是他的了，说哦，这是我的身体，你打我，我才不能答应你的。你骂我啊，你为什么要骂我？究竟你是谁呀、啊、他自己都不知道自己是谁呢啊，又说人家骂了他啊，又说人家打了他了啊，他没有认识自己的本来面目呢啊，就说这个他以为这个肉体呀、啊、是我的呢，那个灵魂呢才真正是我的，那个自信呢才真正是我的，可是他找不着，看不见啊，也不知道找啊，他就以为啊这个就是对了啊。那么为这个身体忙忙碌碌的，这也好像
牛体牙棒牙了对tôi này là cái tôi này là có bốn cái loại ngã, bốn cái loại tôi. À, cái ngã này là thứ nhất là người phàm phu có cái loại ngoài giả ngã, cái tôi này là giả, họ tưởng là thiệt, thật ra thiệt là giả. À, nhất là họ lầm tưởng rằng cái tôi này là cái thân, nó có nhiều cái người phàm phu có nhiều cái sự mê muội lắm. Cái mê muội, một những mê muội lớn nhất á, là lầm tưởng là cái thân mình là cái ngã. Một trong những cái mê muội lớn nhất á, là tưởng cái thân mình là cái ngã của mình. Họ quên rằng, họ không biết rằng cái thân này chỉ giống như cái khách sạn vậy thôi. Cái khách sạn nó không có gì của mình hết á. Mình chỉ tới mà ở tạm một thời gian, nên mình phải đi. Mình phải giờ khách sạn này, khi mà hết ở chỗ khách sạn này, phải giờ qua khách sạn khác, lấy cái thân khác. Thì cái thân mình nó đang chết từ từ. Cái thân mình nó đang chết. Quý vị phải đổi cái thân này, cuối cùng phải đổi cái thân này. Là cái người phàm phu là mê muội chỗ đó, đó, cứ lầm tưởng cái thân này là rất rất là quan trọng. Lo chấp trước vào cái thân này. Nhất là cái loài người đó, cái phàm phu đó, không chịu, không dám nhìn vào cái sự thật cái thân mình đó, nó là bất tịnh. Sự thật là cái thân mình nó rất là dơ bẩn. Bởi vậy bên cái người bên Nguyên Thủy họ có cái pháp là quán bất tịnh đó, và nhờ cái quán bất tịnh đó họ đắc a la hán quả. Đây là một cái phương pháp bên người bên Nguyên Thủy họ dùng để mà phá cái chấp trước về cái thân của mình. Nên là cái gì mà người ta phàm phu ta lo đi mua kem để cho tốt, để mình xức cái da cho nó đẹp. Đó là cái chấp trước nó nói. Cô nói là cô bán cái mấy cái đồ kem da dưỡng da đó, mà cô nói đây, nếu cô nói thuyết phục người ta đừng có mua thì người ta không muốn nghe, ta bỏ ta đi. Cô nói quý vị nên thiền thì da nó đẹp hơn nhiều, da nó tốt, không cần phải sức kèm chi, người ta không muốn nghe. Cái ngã giả này, cái giả ngã này nó có nhiều cái loại chấp trước lắm. Thành như được cái chấp trước và cái thân là một cái đại chấp trước, nó rất là khó. Mình đang tổ chức cái thiền thất này, làm sao quý vị biết quý vị đang chấp trước vào cái thân này? Ăn trưa thì lo uống sữa đậu nành cho nhiều để cho đủ cái chất protein, ăn cho nó no nê, cho đầy đủ hết, để cho cơ thể mới có đầy đủ chất cái dinh dưỡng. Thành ta thấy ngày rất hãnh diện khi mà có một cái vài người, hiện thiệt ra ngày hôm nay chỉ còn cái người xuất gia không, ai cũng bỏ cuộc hết rồi, ai cũng bỏ cuộc hết. Thành cả ngày nên có mấy thầy trò tu với nhau. Bởi vì năm sau chúng tôi sẽ tổ chức 7 tuần. Nhưng tôi thích cái yên tình mà không có ai hết. Thầy để ý có mấy người xuất gia, người ta nhịn ăn. Cái nhịn ăn nó tốt, tại nó giúp quý vị bớt chấp trước vào cái tham dinh dưỡng, cái sở thiếu dinh dưỡng. Thầy nói quý vị, như cô đại hàng cô nói đó, tôi nói là quý vị không cần mua cái đồ kem của cô đâu, chỉ cần thiền là được rồi. Thì thầy nói tương tự cũng như vậy, quý vị mà thiền á, thì không cần ăn nhiều như quý vị tưởng đâu, đừng có lo chuyện dinh dưỡng. Một cái chấp trước khác quý vị có mà rõ ràng, nó chấp trước với thân hả, chân nó đau, cái da nó bị lở ra rồi. Hồi trước mà thầy Tha Di á, thầy tu ở đây chùa Long Beach á, những cái ngày tiến hóa đó, mình ngồi cũng có thiên thất nữa. Chúng tôi cũng bắt đầu 3 giờ sáng rồi tới 12 giờ đêm mới là đi ngủ. Thì ra tối là khoảng như 10 giờ tối ai cũng ngu gà ngu gật hết, không ai thiền nữa. Thì lúc đó có một cái thằng nhóc nó hỏi ông thầy, hỏi bạch thầy, con ngồi chân nó đau quá, cái bằng tọa nó đau quá, ai bằng tọa có bị đau không? Dạ, bằng tọa nó đau không, tiếp không? Có ai bị giống như nó bị đốt không? Da bắt đầu nó lột ra chưa? Dạ. Cái viện mình ngồi chưa đủ lâu, thành chưa thấy nó này. Ông thằng nhóc nó nói, bà thầy, trời ơi cái bằng tọa con nó đau quá đi, nó đau quá kìa. Ông thầy cũng nói là con đừng có lo, con chỉ cần ngồi nhưng để đừng để cái da nó nứt thì không sao hết. Nghe không? Ngồi mà miễn sao cái da nó đừng đừng có tét là không sao. Câu câu hỏi vậy chứ khi mà cái da nó tét thì sao? À, bắt đầu máu nó chảy ra. Nhớ, nhớ. Cái vị nghi sao? Thành thầy cũng tu như vậy. Thì mình ngồi chứ làm khi nào mở đầu thấy nó đau quá, mình thấy da sắp nứt rồi mình ngừng lại. Thành mỗi lần mỗi cái thiền thất, mỗi lần mà cái da nó nứt, nó đau rồi, mỗi đầu nó giống như sắp phỏng tới đây. Làm sao khi mà cái da nó tét, làm sao mà nó mình ngồi bây giờ? Cái da nó tét nghe bằng tọa mình á, sao mình ngồi tiếp được bây giờ? Đúng không? Nó tầm bậy. Nó tét. Trời, nó tét. À, thầy thì khác. Thầy nói kẹn cho nó tét luôn. Thầy muốn thêm máu. Thầy muốn thấy cái mũ. Tại sao vậy? Mình mà ngừng lại là mình chấp trước vào cái thân, chấp trước vào cái già. Đúng không? Cái người tu như vậy là còn thiền thất mà còn chấp như vậy, chấp trước như vậy làm sao mà thiền được? Cái vị đang chấp vào cái thân của mình. Cái vị ngồi thiền tiếp làm cái gì? Nếu như cái vị càng ngồi càng lâu, càng sợ da mình nó nứt thì đâu phải là thiền. Còn gọi là thiền là không? Mình nhấc lên tí xíu nhẹ nhẹ cho nó đỡ phòng. Giờ không có tham tờ đầu nữa, mình chỉ còn lo tham cái da mình thôi. Cái pháp không hiểu thành ra vẫn tu theo cái chấp trước. Nó tai hại dễ sợ lắm. Cái vị không hiểu pháp, thành cái vị tu luyện như vậy đó, biết bao nhiêu chục năm rồi mà vẫn chấp vào cái càng cài càng tu, càng thiền thất càng nhiều thì càng chấp trước nó càng nặng thêm. Ai kiến thắc mắc gì không? Thành thầy nghe mấy ông thầy mà giảng cho dạy cái vị cách luyện thiền á, thầy nghe một cái cái ông này vẫn chưa hiểu. Nghe ông thầy này giảng là con ngồi thiền làm như vậy, thầy nghe ông này vẫn chưa hiểu thiền là cái gì. Cái thiền thất là một trong một cái cơ hội đài quan trọng trong người tu hành. Phải dùng cơ hội tu đúng pháp thì sẽ đi tới nơi tới chốn rất là lẹ. Thầy út ức cái chuyện này đã 19 năm trời rồi. Tai hại một cái thế hệ sau này. Dạy tâm bậy. Kệ cho nó nứt, kệ nó cho chảy máu. Để coi thử nó ra sao. Vậy mình mới không tránh cái sự chấp trước vào cái thân. Có ai nha bị nứt chưa? Nó sợ kể đó, nó sợ nhá.
Có像呢，我讲一举一个例子，就好像啊，那个厕所呀，你给它穿上美丽的衣服，挂上美丽的哦，在那个厕所呀，庄严的，非常的美丽。你庄严的厕所，你把它收拾的怎么样漂亮？那里边也是装臭东西的，啊，没这不干净东西的，那里头的东西是不干净的。咱们人这个肚皮里边，你说是不是不干净的东西啊？所以呀，这个你要是太为自己来做打算了，这是未免。没有算过这条数的啊，就是不会算数，才专门为自己呀、忙忙碌碌。所以我不为我自己忙，我是为人忙，我是愿意人家有什么事情愿意叫我帮忙，我帮忙，我不为我自己忙。所以呢，这个是繁复的假我。凡夫的只招 指招啊，这个是万有道有个神我，菩萨他有个假我，佛有真我，这我四个。 看不破，所以就放不下，放不下就得不着自在。这是我，你到成佛那才呀得到那个真我了，没有成佛以前呢，那都是假我。所以呀，这是我闻，说是啊，入世之法，入世是哪一？
cái ngã thứ nhì là ngã thứ nhì là cái thần ngã, cái thần ngã, thần linh. Tức là tại mấy bên ngoài đạo họ có tin rằng họ có một cái ngã, họ thiết ra là giống như cái thần của Thượng Đế vậy đó. Cái đó là Ngài Tiểu Hoa không giảng rõ về cái phần này. Cái này ngoài đạo họ những chuyện họ làm, thành mình cũng cần biết nhiều. Cái loại ngã thứ ba là loại ngã của Bồ Tát. Bồ Tát là cũng là cái giả luôn đó. Bồ Tát khác biệt giữa, như lúc giảng bản dịch tiếng Anh đó, họ dùng cái chữ khác nhưng mà chữ ngã. Cái này là chữ hypothetical, tiếng Anh có nghĩa là giả, giả tạo, giả lập. Vấn đề là nó không cần thiết, tại vì mình chỉ cần biết là cái thân này người Bồ Tát, ngay người Bồ Tát cũng biết là giả. Thành ra cái thông dịch hồi lại thì họ dùng hai chữ khác nhau. Mình chỉ cần biết cái thân là thân giả là đủ rồi, đâu cần biết là cái thân hai loại giả khác nhau làm cái gì, nó là giả thôi. Cái khác biệt ở chỗ là cái người phàm phu không biết, và người Bồ Tát thì biết cái này là giả, người phàm phu không biết thôi, chừng đó thôi. Người Bồ Tát rõ ràng biết cái thân này là giả. Cái người Bồ Tát khác là phàm phu ở chỗ các ngài không chấp trước vào cái thân này. Cái chuyện không phải là ngài, các ngài Bồ Tát không có chấp trước vào cái thân giả là giả tạo này, mà thiệt ra các ngài á cố ý dùng cái thân giả này để mà tu. Chúng ta người phàm phu đó dùng cái thân giả này để mà hưởng thụ, mình muốn sung sướng. Người phàm phu dùng cái thân giả này để mà hưởng thụ, để mà sung sướng. Người Bồ Tát dùng cái thân giả này để mà tu. Họ biết rằng nếu như họ biết dùng cái thân giả này mà tu hành, để mà tu luyện, thì họ chung quy sẽ đắc được cái thân thiệt của Đức Phật. Thành Ngài Ananda khi Ngài nói như thị ngã văn, cái ngã này là cái gì? Khi mà Ananda, Ngài Ananda mà thêm cái câu này vào trong trong kinh đó, lúc đó đó Ngài đã đắc được tứ quả la hán rồi. Thì lúc đó Ngài không còn cái ngã hư giả của người phàm phu nữa, Ngài chỉ còn cái ngã của người Bồ Tát thôi. Có nghĩa là Ngài Ananda không còn chấp trước vào cái ngã của mình nữa.
Chứ là 这一部楼研究就是啊那个法师啊把他胳膊割开啊啊用细绢写成了带到中国去啊呃翻译成中文现在啊又走到美国来啊又要翻译成英文，所以就是这一部经啊。我告诉你，你现在明白了吗？这入世之法就是这楞严经这个法。这个法怎么样的？这个法是我亲自听说的，亲自听说的，是恶难呢，说是我恶难亲自啊听佛所讲的，是佛传授给我的，不是我自己杜撰的，我自己造出来的啊，是佛以前讲的这个法。佛所说的经典在前边都入世我们这四个字，为什么要用入世我们这四个字啊？
Thành ra cái như thiện ngài văn là cái sự chứng nhận là đây là kinh của Phật đã từng giảng cho ngài Ananda nghe. Ananda là xác nhận chính mình đích thân mình nghe Đức Phật giảng cái chánh pháp như vậy. Phần cái đó là sự xác nhận quan trọng để mình có thể tin tưởng mà tu theo những cái lời Phật dạy. Cái có ý kiến thắc mắc gì không?
是我恶难呢、啊、亲自听了佛所讲的，是啊佛所传授给我的，因为啊有这四个字把这三疑顿起，这是第一个意思。
Như Thị Nga Văn có bốn lý do tại sao muốn nói như Thị Nga Văn. Thứ nhất á, là để diệt cái, những cái nghi vấn trong lòng của người nghe. Tại lúc mà Ngài Ananda Đà sưu tập cái kinh á, thì Ngài đăng pháp tọa để mà lên pháp tọa ngồi để giảng pháp. Thì Ngài giống như Đức Phật vậy, tại là gì đó, cùng một gia đình mà, cũng có 32 hảo tướng, thành ra 32 tướng thượng nhân và 80 hảo tướng. Đại chúng thấy Ngài một cái rồi tưởng đây là Phật Thích Ca Mâu Ni đã trở về lại, nói pháp cho mà nghe. Có một số người là nghĩ rằng á, là Ngài Ananda đã thành Phật rồi. Rồi có một cái nhóm khác là nghĩ rằng là Đức Phật khác từ một cái tha phương, một cái phương khác tới để nói pháp cho nghe. Là khi Ngài Ananda nói như thì Ngài Văn một cái là dẹp hết tất cả những cái nghi vấn đó. Ai thắc mắc gì không?
Thứ hai là ý phụ, tức là tôn phụ. 尊呢，就是尊崇的尊，啊，尊贵的尊呢，加个口字儿，尊，尊佛主，啊，尊崇啊佛的嘱咐，就尊崇佛的吩咐。佛吩咐什么呢？在呀、啊，佛将要入涅槃的时候，啊，告诉一切弟子啊，说我。这个弟子一听说佛要入涅槃了，啊，所有的弟子就都哭起来，尤其恶难啊，恶难和佛是堂兄弟呀、啊，他哭得更厉害，啊，痛哭流涕呀、啊，大妖啊，眼睛有眼泪啊，把面都洗得干净了。那么有一个恶罗律尊者呀，就对他讲说，你不能哭啊，佛要入涅槃呢、啊、你应该问一问后世怎么样安排呀、啊、又难说什么后世啊，我问什么，他说你应该问将来呀、啊，结寂经藏的时候，这个经前面呢应该用什么字来代表，这第一。第二，咱们现在呀佛住世的时候，咱们依佛而住，佛入涅槃咱们又依谁而住呢？第三啊，咱们现在是以佛为师，佛入涅槃之后，咱们又以谁为师呢？以何人为师呢？总得要有个教化王啊，有个教主啊。这第三、第四呢？啊，阿星比丘，佛呀在世的时候，佛能调伏阿星。佛可以降，那么佛入涅槃之后，这个阿性比丘又怎么样去降服他呢？你应该呀，以这四种啊去请问佛才对的。若难一想，也对哟。于是乎，就请问佛。说佛在世的时候，咱们以佛为师，佛入涅槃了，咱们又以谁为师呢？佛答： 所以以干为师，就是以这个戒做一切比一切无比丘尼啊出家的师父。那么佛在世的时候是依佛而住，佛去世呢也要依这个四念处而住，依四念处。这四念处是什么呢？就身受心法，第一要观身不净，观这个身体啊不干净。第二呢，观受是苦，你所接受的都是苦的。第三要观心无常，心呢是无常的。第四呢，观法无我，你观这个身受心法这四种啊，你能观身不净，你就不会爱惜这个身体。你能观受是苦，就不会贪图享受啊。你能知道这个心是无常的啊，那你也就啊不会着住到这个心里所打的妄想。观法无我，这个法呀啊，一切法，什么法呢？就是色受想行识这五蕴。这五蕴的财法里头没有我啊，
cái lý do thứ nhì dùng cái chữ như thiền A Văn là để tuân theo cái lời, tuân theo lời của Phật dạy. Phật dạy khi mà kết tập kinh điển phải bắt đầu cái kinh với những cái như thiền A Văn câu đó, thì Phật dạy như vậy. Tại vì sao? Đó là tại vì trước khi Phật nhập Niết Bàn đó, thì ngài đang đà khóc bù lu bù lọt, xong rồi người mới tới, có người tới, huynh đệ mới tới khuyên, nói là đừng khóc, sắp Phật sắp đi rồi, thì phải lo hỏi Phật trước khi mà Phật đi, cho nên cái gì mà thắc mắc nên hỏi cho nó rõ ràng, nhưng thôi Phật đi một cái hỏi không kịp. Thành ra ông mới tới hỏi Phật, ngài hăng đà tới là Phật bốn câu hỏi. Thứ nhất á, là lúc mà Phật còn tại thế á, là con theo Phật để mà tu, bây giờ Phật đi rồi thì con theo ai bây giờ? Thứ nhì là khi mà Phật còn tại thế á, con nương tựa vào Phật để mà ở, Phật đi rồi con nương tựa ai mà ở bây giờ? Thứ ba là, xin lỗi, thứ nhất là lúc mà kết tập thì phải để bắt đầu kinh điển bằng gì? Thì cái thứ nhì là hỏi là lúc Phật còn ở đây thì con theo Phật để làm thầy, bây giờ thầy Phật đi rồi thì ai là thầy đây? Thứ ba là thưa con ở đâu? Thứ tư là những cái lúc Phật còn tại thế thì có mấy tỳ kheo mà nó hư hỏng có Phật dạy, bây giờ Phật đi rồi ai dạy họ bây giờ? Thành Đức Phật mới trả lời, bắt đầu thuyết điểm bằng cách là như thì ngã vàng. Thứ nhì á là cái gì phải coi giới luật á là làm thầy. Có nghĩa là sao? Giới á là để chặn cái ác và ngăn ngừa cái sự lỗi lầm. Thành ra cái đó là cái giới, theo giới có nghĩa là mình biết từ ngăn chừa lại. Thành cái việc dạy của ông thầy á là để ngăn ngừa quý vị đừng làm ác và giúp quý vị tránh làm những lỗi lầm. Ông thầy cũng phải là để mà dỗ ngọt quý vị. Thì cái lời dạy thứ ba của Phật, đang dạy thứ ba Phật á là quán, có bốn cái quán. Ở đâu, muốn ở đâu thì trụ ở tứ niệm xứ. Quý vị trụ vào cái chánh niệm. Chánh niệm là gì? Mình quán cái thân mình bất tịnh. Quý vị thấy cái thân bất tịnh như vậy thì quý vị bớt cái tham dục, tham cái chuyện tình dục. Cái này hơi khó cho cái người đại thời đại văn minh này. Thành cái thân mà nó dơ, nó hôi hám, nó dơ bẩn như vậy thì không có gì mà phải tham lam nó. Thứ nhì quán rằng á, cái thọ, cái cảm thọ là khổ, như vậy sẽ bớt tham hưởng thụ. Mình không bớt ham hưởng thụ, tại cái hưởng thụ đó là cái khổ. cái hưởng thụ là chỉ tạo cái khổ cho mình thôi. Có ai có vấn đề chuyện này không? À, thứ nhì, theo giữ giới, ok, không được làm chuyện tầm bậy. Rồi thứ ba, khó nữa là phải quán bốn cái tư niệm xứ, tức là cái giữ chánh niệm như vậy. Có ai thắc mắc gì, có vấn đề gì không? Quý vị nhìn cái thọ, cái cảm thọ là cái khổ, thành bớt tham lam, cái bớt tham dục, bớt tham hưởng thụ. Thứ ba là cái gì, giữ cái chánh niệm một cách là quán cái tâm nó là vô thường. À, cái quán với cái suy nghĩ nó khác nhau chỗ nào? Những cái người đang đại thiền sư đang được huấn luyện, ông này ông nói, ông thầy ông nói là nếu quán tức là nhìn rất sâu vào một cái vấn đề mà không suy nghĩ, thì cô cứ hỏi tiếp ngay là làm sao mình nhìn sâu, thì hỏi thêm nhìn không phải là suy nghĩ rồi sao? Quán là cái gì đây?
Quan sát cái tư tưởng là sâu và kéo dài sâu, quan sát kỹ diễn tiến như thế nào.
Quán là gì? Hả? Trong những cái vị đại thiền sư trong tương lai của phái nữ, hả? Đại thiền cố. Thì cô này cô kể chuyện, cô nói tức cười lắm. Cô nói là lúc trước con vào cái nhà bếp có cái mùi gì mà con nghĩ không ra nơi, mà con không biết chuyện gì hết á. Cái con xong mới vào, con bỏ đi, con vào Phật điện, con ngồi xuống, con ngồi thiền một cách bỗng nhiên cái tư tưởng nó khởi lên, nó trong cái lò nó có cái pizza đúng y chắp, mở ra 6 tiếng đồng hồ nó cháy khét luôn. Thầy cô hỏi cái đó phải là quán không? Thầy hỏi quán hả? Vậy thì xin hỏi đại thiền cô. Thầy này cái cô này cô có cái tư tưởng của cái mùi gì ở trong nhà bếp, phải ngửi mùi gì, xong rồi bước qua thiền đường, thầy hỏi trong thiền đường cô có tư tưởng gì, cô nói cô không nhớ, thầy nhắc cho cô nghe. Cô bước vào thiền đường mà cô nói là nghỉ ngơi. Ngủ một giấc cho ngon, ngủ một giấc cho ngon. Bởi vì thầy mới nói như vậy không thể hoài là quán được, tại cái quán đó, cái đó là thiệt ra cái tư tưởng nó tới là tại con ma nó tới, nó nhắc cô nghe, nói cái đồ nó hôi quá rồi tôi chịu không nổi rồi, làm ơn đi lấy giùm đi. Cái đó không tính là quán được. Thầy chắc chắn như vậy đó. Quý vị có biết thầy học thiền, thầy tu thiền cả mười mấy năm trời, thầy hiểu chữ quán là gì không? Ai cũng nói quán hết á. Thầy quán tôi coi. Hồi đó không ai hỏi thầy quán là cái gì hết á. À. 20 năm vẫn chưa biết như thường. Mình tiếp tục thiền 20 năm mình sẽ biết. Nữa. Bên thiền tông á, đại thừa có thiền chỉ, thiền quán. Cái người dân thiền chưa dùng chữ quán. Thầy quán tới quay, tôi quán này nọ, tôi quán thân bất tịnh. Tôi quán từ thế gian nó chừng nào nó mới sụp. Tôi quán vợ tôi nó đang làm gì. Thứ nhất, cho quý vị biết cái quán không phải là suy nghĩ. Thầy thiệt ra nó thành thật nói, cái vị thú thật, cái vị sau 20 năm vẫn chưa biết như thường, chắc phải đợi tu thêm 20 năm nữa mới là có biết được. Nhưng đều phải nói trước đi là chắc 20 năm sau thầy hiểu được cái này. Thì hy vọng 20 năm nữa cô đại hàng cô mà hỏi câu hỏi này, cô đã tự giác ngộ rồi, cô không cần hỏi mình nữa. Cô sẽ nói con không cần thầy giảng nữa đâu, không cần thầy thôi, cũng thèm. Có ông thầy thiền sư khắc giỏi, có thiền cô khắc giỏi hơn nhiều. Cái quán này á, nó có nghĩa có hai cái phần. Cái quán này là thứ nhất quý vị phải ngừng suy nghĩ. Khi mà nói quán là thứ nhất là quý vị phải bỏ thì giờ để mà ngừng suy nghĩ. Thầy nói cái vị nói biết, thầy không phải là đại thiền cô Thành ra nói cho vui vậy thôi. Quý vị phải ngừng. Quý vị phải ngừng hết tất cả những cái suy nghĩ. Quý vị ngồi xuống một cái là ngủ. Xong từ từ thứ nhiên khởi lên, phải chỉ có cái gối. Hai cái gối mà tôi có trước mặt tôi nó hơi thấp một tí. Phải chỉ có thêm hai cái gối này. Mà cái gối nó cao hơn như vậy, mình chỉ cần dít tới tí là mình có tấn ngay lập tức, mình đỡ đau cái chân. Quý vị ngồi xuống thiền là cái tư tưởng nó khởi lên. Là quý vị phải ngừng hết tất cả những tư tưởng gọi là chỉ. Thành thầy trả lời cho cái câu đó. Cái quán á, là không phải là suy nghĩ. Cái quán nó bắt đầu sau khi mình ngừng suy nghĩ. Quán chiếu. Cái quán đó là quán chiếu, chứ không phải quán. Khi quý vị ngồi xuống thiền và tất cả những tư tưởng nó ngừng lại rồi đó, chuyện gì xảy ra? Khi quý vị không cần nghĩ tới cái gối, khi quý vị không nghĩ tới ngã lưng lui nữa, không nghĩ vào cái quả trời, không nghĩ vào cái đồ ăn nữa, thì quý vị bắt đầu nói cái mùi hôi là cái gì vậy? Mình nói, mình tự hỏi mình, cái mùi đó cái mùi gì vậy? Đó quý vị ngồi hỏi đó. Cái mùi là cái mùi gì? Thì tưởng tượng thôi nghe chưa? Có thể không phải là đại thiên thiên cốt. Rồi chuyện gì? Thì mình nghe rõ không? Là khi mà tới đó nghe rõ cho rõ ràng này. Cái quán nghe là sao? Khi bị ngồi xuống á, cái tư tưởng nó chạy loạn sang ngầu hết. Mình thường ngồi mình đợi nó. Chứ chừng nào cái tư tưởng nó vơi nó hết rồi đó. Nó chết hết tất cả không còn gì hết á. Bắt đầu mình khởi một tư tưởng này, cái mùi đó là cái mùi gì? Và với cái tư tưởng khởi lên mà chỉ giữ tư tưởng đó, cái mùi đó là mùi gì, cái mùi đó là mùi gì, mùi gì là mùi gì, mùi gì, không có nghĩ gì khác hết. Cái đó gọi là quán. Mà khi quý vị làm như vậy thì cái câu trả lời nó sẽ tới với quý vị. Hiểu chưa? Ai thắc mắc gì không? Cái đó là cái lý thuyết thôi. Điều thiệt thật là không xảy ra như vậy. Quý vị thiệt ra lúc quý vị ngồi thiền á, tư tưởng nhảy tưng. Rồi lúc đó quý vị bỗng nhiên ngừng suy nghĩ trong một chốc lát thôi. Nó khác nhau. Đây là cái quán khác. Cái phương pháp quán là phương pháp quán. Cái này là chỉ quán là nó khác. Mấy cái quán tham toàn đầu nó khác. Hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau. Như bên cái quán này cũng vậy, nó chỉ quán nó ngừng lại. Xong rồi xong mình hỏi quán thân bất tịnh. Giữ một cái tư tưởng đó thôi. Thân bất tịnh. Gọi là quán. Chỉ là ngừng lại. Xong chỉ quán là quán một cái tư tưởng. Một tư tưởng thôi. Gọi là quán. Cái quán gì chừng đó thôi. Nó rất giản gì. Mình phải giấu nghề. Giản gì quá người ta không tin. Nói mà nó đại pháp đại thừa mà nó dễ vậy đâu có ai mà tin được. À, tại mình phải nói rất là rườm rà, nó rất là khó, nó là khó tu dễ sợ lắm. Không thể nào cái pháp đại thừa nó giảng gì như vậy được. À, cái đại pháp sao nó giảng gì vậy được? Vô lý. Cô này cô hỏi nhiều quá, thầy nói cái này hỏi cái chuyện mà tham tòa đầu nó khó lắm, giảng được đâu. Phải tốn nhiều thời giờ. Mấy cái thiền cô này sẽ giảng nghĩa cho quý vị biết trong tương lai. Cái quán hay vậy sao, tốn 20 năm mà vẫn chưa nghĩ ra được. Nó rắc rối quá đi. Cô này cô tiếp tục cô hỏi về trong định nó sao, trong định sao mà giữ được một tư tưởng này nọ. Thế nói cô làm ơn cho tôi đi, tha tôi một tí đây. Ông thầy này già rồi, đừng có làm phiền ổng như vậy. Ông thầy nói như vậy, cái gì nghĩa là sao? Đừng có hiểu. Ông thầy cho phương pháp gọi là quán, thì chỉ gọi là ngừng hết suy nghĩ, xong rồi giữ một tư tưởng, làm như vậy thì biết quán là cái gì. Đừng có đòi hiểu, tôi giảng thêm nữa, thầy giảng nổi. Ta đã nói ta không biết rồi mà cứ đòi giảng hồi. đừng tụi bay đừng có dài, nó hỏi nhiều quá là mình kẹt, mình cứ không cách nào mà trả lời được hết đó, mình chỉ nói mình không biết, làm sẽ thấy, chứ còn không thể nào tả được. Cái thiền là chỉ cách làm chứ không phải là mô tả cái nó ra sao, nghe không? Thiền là làm chứ phải thiền mô tả. Dễ lắm mà, ngồi xếp bằng xong rồi quán hơi thở. Quán hơi thở, chỉ quán hơi thở. Quý vị biết không? Bên Nguyên Thủy Hội dạy là quán hơi thở. Quán hơi thở là quán lên, quán xuống, quán xuống, quán lên. Mà thiệt ra bên Đại Thừa mình không gọi là quán. Tại sao như vậy? Mình gọi cái đó là theo dõi hơi thở chứ mình không gọi là quán. Mà tại mấy thầy, mấy kia, mấy cô kia là dạy toàn quán, mình nói lại không được, người ta không hiểu, thì mình phải nói quán đó. Thành cái thiền tông nó khác, cái là dạy nghe, trong cái thiền mình, cái đại thừa mình tu là khác, thiền mình khác ở chỗ đó. Cái thiền người ta là chỉ cái gì đó, chỉ nói cái gì chứ không biết cách làm. Còn thiền tông nó biểu cái gì làm như vậy nè thì sẽ hiểu. Làm mới thấy. Con ngồi xếp bằng đi con. Xếp bằng 10 phút tốt, ngồi thêm 11 phút đi con, 12 phút đi con, 13 phút đi con, 14 phút đi con, cứ ngồi thêm từ từ con sẽ hiểu. Con chịu ngồi con sẽ hiểu được đâu. Ráng mà chịu. Không thể nào nói được, không thể dạng nghe. Lúc mà con ngồi đúng 30 phút, 40 phút, 1 tiếng đồng hồ, bộ nhiên hiểu cái này đó, tự động nó sẽ hiểu, không cần nói, tự động sẽ hiểu nữa. Nó tuyệt vời như vậy đó. Mình tới đó, tự động sẽ hiểu. Không nói trước được. Chỉ làm thôi. Thiền tông mình chỉ làm thôi, không được nói. Quý vị phải khuyến khích thiền sinh làm. Không thể nói nhiều quá. Cái cô này, cô nói cô em ơi. Cô này cô nói là khi mà cô bắt đầu học thiền, tới chùa học thiền, cô nói thầy, cô ngồi không được. Thầy nói là cô mà chịu khó ngồi đó, cô sẽ biết cách làm thiền nhiều hơn. Mà cô nói thầy hỏi cô vậy, cô biết cách gì? Cô biết cách. Tôi biết hơn thầy, cô thấy không? Tôi xạo cô mà tôi may, tôi trúng chó ngáp phải rồi. Phải khiến khích người ta làm chứ đừng có nói nhiều không được. Mình người thầy á, kiếm đủ mọi cách để khiến dục người ta làm. Chứ còn như mấy người mà thầy mà không hiểu dạy á, nó chuyên môn, nó khoe, nó biết nhiều. Nó ngồi nó tao là thiền, tao giỏi, sợ tao học từ ông thầy này, từ thầy nọ, tao là nghiên cứu đủ 200 cuốn sách rồi. Nó toàn nó nói thầy nó không, nó không nói mình làm gì hết đó. Thành ra cái lúc mà thầy đọc thiền, những mấy con thiền sư đọc sách mà thầy bất hết rồi vì vậy đó. Không chỉ thầy làm sao mà ngồi thiền, chỉ nói là tao là giỏi, sợ tao là biết là Phật Pháp là vô thượng thầm thâm vi diệu pháp này nọ, không chỉ mình thiền. Thầy nói trời đất ơi, thiền kỳ quá. Thầy đọc biết bao nhiêu sách này qua sách nọ. Cái sách thiền, cái cẩm nang thiền là cái cuốn sách duy nhất mà nói cái vị đầu chí cuối muốn thiền là làm như vậy nè. Không ai làm như vậy hết. Ai nó quanh nó co không à. Cái hiểu biết tri kiến của vị nó chả vô ích, chả có lợi cho ai hết. Chỉ khoe thôi, chả có làm gì được ai hết. Mình phải khuyến người ta ngồi thiền. Muốn mà tăng trưởng định lực là phải ngồi thiền em ơi. Em mà không ngồi thiền, em không tiến bộ là người ta cười ta đó. Con nhỏ lúc trước nó giỏi, nó tiến bộ lẹ, nó bây giờ nó dậm chân tại chỗ. Thấy không? Phải ngồi thiền, phải làm từ từ, từ mỗi ngày thêm từ từ như vậy, tự động nó tới. Học trò thầy nói như vậy. Con chỉ theo lời thầy dạy, ngày thêm một phút, bỗng nhiên con ngồi, con bỗng nhiên con ngồi 1.5 tiếng đồng hồ không có vấn đề gì hết, tỉnh bơ, mỗi ngày con thêm một tí thôi, con không cần suy nghĩ, mỗi ngày theo lời thầy, con đóng cửa lại, con ngồi thêm một phút, ngày hôm sau con ngồi thêm một phút nữa, ngày sau con ngồi thêm một phút nữa, chừng đó thôi, nó phá tan ra luôn, nó lên ngũ định luôn, nó dược lên tứ định nữa. Tứ thiền nữa, tứ thiền thóc đó con biết không? Ngủ định mới là ngon. Ai thắc mắc gì không? Hết giờ rồi. 11 giờ rồi, mình ngồi đây hơn 2 tiếng đồng hồ luôn rồi. Cái lưng, cái chân nó đau, lưng nó đau quá trời. Nói thiệt quý vị nghe, cái chữ quán đó đó, mấy ông thiền sư nó dùng ngoài mà không hiểu cái nghĩa là cái gì hết đó. Dễ sợ. Con đâu có biết chữ quán tới thôi, tới nữa mới hiểu đúng không? Mình ngừng lại đây, 11 giờ đêm rồi, mời quý vị đi ngủ. Mình theo dõi hơi thở, đâu gọi là quán. Thế về cái lý thuyết hay đâu phải là quán, cái đó là theo dõi chứ không phải là quán. À, hoặc là niệm Phật tốt hơn nữa. À, theo dõi hơi thở làm cái gì, cái niệm Phật thôi. Niệm Phật. Niệm A Di Đà Phật cho lô rú nó nghe. Thầy rõ ràng cái cô này chưa đọc cuốn sách Cẩm Nang, đại Cẩm Nang thiền của thầy. Dịch thôi. Mà đâu có tin được sao mà con khờ khờ như vậy. Ổng sợ giấu nghề chứ, lỡ mà nói biết nhiều quá bằng nhau sao. Niệm Phật thôi, niệm Phật cho lô rú nghe thôi. Nhưng mình quá, mình nhìn như là mình đang ai như là Phật cho lô rú nghe. Ai như là Phật, ai như là Phật, ai như là Phật. Ây, hỏi cho nó chắc. bây giờ con thầy, ông thầy hỏi lợi dụng ông thầy.